Ở đây Ngài Quảng Trí Ngài nói cái gì? Có cái số này họ chưa tu, cho nên bây giờ họ phải tu. Đấy. Có 10 hạng Ngài nêu lên ở trong tăng. Có 5 hạng đọa và 5 hạng lười, tức là có 10. Đấy. 5 hạng hư hỏng, 5 hạng lười cộng thành 10 hạng xa đọa. Mà bây giờ phải nêu lên để đốc thúc những cái người này tu hành. Thì bây giờ ở dưới này Ngài Thanh Từ, Ngài khuyên chúng ta hãy chịu khó để ý, xét xem mình có đứng ở trong cái hạng 10 cái hạng này không. Bây giờ mình đọc cái lời giải nghĩa, con đọc tiếp. Chữ đây là cái gì? Rơi vào cuồng vọng rồi buông lung. Đấy, cuồng là mê, điên cuồng, vọng là mê muội. Thế rồi buông thả, buông lung, bừa bãi. Đấy, thế đây là bệnh nặng. Đấy, con giảng tiếp. Thế mới chúng mới gọi là đã vọng lại còn cuồng. Tức là thế nào, con giảng cái câu ấy đi. Dẫn kinh làm chứng thì cái câu ấy là đem kinh ra. Đó, cuồng vọng là cái hiểu biết cuồng vọng, nghĩa là biết sai, cái hiểu biết điên cuồng. À, vì hiểu biết sai cho nên không chịu tu. À, đã thế, đã là như thế là tệ lắm rồi, bây giờ lại đem dẫn lời kinh để làm chứng rằng mình không tu, như thế là mình đúng. À, để lòe thiên hạ, để đánh lừa thiên hạ nữa. Mình đã hư hỏng, đã điên cuồng, lại còn đem ngay lời kinh ra để mà làm chứng rằng cái điên cuồng của mình đúng là việc làm của mấy ông thánh. Đấy. Để cho nên cái này mới nguy hiểm. Còn nói tiếp thì nói là phiền não tức bồ đề, dâm nộ si tức phạm hạnh. Đấy là lời của trong kinh. Nhưng mà ông này, ông ấy đọc cái câu đó thì ông ấy hiểu là thế nào? Tại gia thì giữ 5 giới, tu sĩ thì từ 10 giới cho đến mấy trăm giới. Thế bây giờ thọ giới rồi, không giữ giới. Đã không giữ giới lại còn thêm cái gì nữa? Hàng ngày còn tham sân si nữa. Đấy. Thế rồi bây giờ đây ấy, mà như thế có tự thấy lỗi của mình không? À, đấy. Thế bên con, nếu có ai người ta nhắc, ai người ta nhắc thì lại đem kinh ra nói, phiền não tức bồ đề, dâm nộ si tức phạm hạnh mà, chứ tôi đâu có sống trái với lời kinh đâu. Đấy. Đem lời ra như thế để con nói tiếp đoạn câu dưới, lại chẳng kèm được, lại còn cho mình là phải nữa, lại còn bảo phiền não tức bồ đề mà, tham sân si tức là phạm hạnh mà, lời kinh nói rõ ràng có sao đâu. Đấy, tức là tự mình lại bào chữa mình. Vậy xin đọc tiếp. Ở đây là Hòa Thượng Thanh Từ Ngài giảng từ từ, cho dẫn chúng mình đi dần dần. Vậy thì chúng ta cũng cứ từ từ dần dần theo Ngài mà tìm hiểu. Đấy, cái việc thứ nhất là Ngài cho cái thí dụ. Bây giờ mình hãy lấy cái thí dụ, một cái để cái gương, rồi có pho tượng một con quỷ với cái pho tượng một ông Phật. Thế rồi ta nhìn vào trong cái gương, nhìn vào trong cái gương ta thấy cái gì? Ta thấy cái bóng của ông Phật và cái bóng của quỷ. Đấy. Thế nhưng mà Phật ở trong gương thì Phật cũng chỉ là cái bóng, mà quỷ cũng chỉ là cái bóng. Vậy thì cái bóng này bằng cái bóng kia. Vậy thì nói theo như cái bóng ở trong gương thì có phải Phật với quỷ giống nhau không? Có không? Theo cái bóng ở trong gương thì có phải quỷ cũng là cái bóng mà Phật cũng là cái bóng tới đây nhận chưa? Nhận rồi, bây giờ mình học đọc nữa.
Trạng thứ hai, đẹp với phương đi, quan sát kỹ tượng Phật, tượng quỷ làm bằng gì?
Nghĩa cái đoạn này sao? Trên là nói cái bóng, thì hai cái bóng đều là bóng cả, thì như nhau. Rồi bây giờ nói đến cái tượng, thì cũng cùng làm bằng thạch cao, hoặc là làm bằng gỗ, hoặc là vẽ trên giấy, thì cũng là bằng những cái vật. Bằng giấy thì cùng bằng giấy, thạch cao thì cùng làm bằng thạch cao. Thế thì như thế thì Phật với quỷ đâu có khác nhau. Đấy. Xin đọc tiếp.
Đến chặng thứ ba là cái tưởng tượng của người nghệ sĩ đắp tường. Khi muốn đắp tường, người nghệ sĩ cũng dùng bao nhiêu thứ thạch cao.
Vậy thì Chí Minh hiểu cái đoạn này ra sao? Thế là cả Phật hay là quỷ cũng là xuất phát từ cái tư tưởng của ông, cái ông ấy làm tượng thôi. Thế thì cái tư tưởng cũng là cái tâm của ông ấy thôi. Ông nghĩ ra Phật thì ông hiện cái tướng Phật, mà ông nghĩ ra quỷ thì hiện cái tướng quỷ, thì chung quy cũng chỉ là một cái tư tưởng của cái người thọ. Đấy. Cái dụ thứ nhất là cái bóng, Phật cũng là cái bóng, quỷ cũng là cái bóng. Dụ thứ hai là cái tượng làm bằng thạch cao, thì Phật với quỷ cùng làm bằng thạch cao. Rồi đến cái thứ ba này là đều cái ảnh của quỷ hay là cái ảnh của Phật đều xuất phát từ cái tâm tưởng của cái ông nghệ sĩ thôi. Thế vậy thì cùng là một cái tâm tưởng, cho nên Phật tức là quỷ, quỷ tức là Phật. Đến tiếp lên nữa
à.
Thì chữ như thế là thế nào? Thấu suốt được lẽ đó mới thấy phiền não bồ đề không khác. Vậy lẽ đó là thế nào? Thì đây, ở đây cái đoạn dưới có giảng nhỏ rõ, con giảng nốt cái đoạn dưới thì để giảng ra. Thấu suốt, con nhận cái đoạn dưới đây ngài giảng rõ ràng. Nếu mình tìm vào là hai, rồi gì nữa con đọc tiếp.
Chúng Phật nói phiền não tức bồ đề tức phiền não, là nhắm thẳng cái thể không thật trên tánh giác.
Giản dị cho nó dễ nhận. Ở đây hòa thượng nói tỉ mỉ nó thành ra nhiều khi các con lại lẫn. Bây giờ con nói cái giản dị. Ví dụ như ở trong sách con nói, có những người đồ tể, người ta giết bò, giết trâu. Thế nhưng mà đến khi người ta được học kinh, người ta hiểu rằng người ta làm cái việc ấy là sai. Người ta quẳng cái con dao đi, ta nguyện từ nay đi tu. Đấy. Thế thì người ta đi tu, người ta thành một vị sư, rồi người về sau người ta thành ông Phật. Đấy. Cho nên các tổ nói phiền não tức bồ đề, nghĩa là ngay cái phiền não ấy mà mình tỉnh được ra, mình buông nó đi, thì cái tỉnh ấy là bồ đề. Thì bồ đề tìm ở đâu? Tìm ngay ở cái chỗ giác tỉnh, phải không? Thế cho nên Phật ấy ở đâu ra? Chính là từ những chúng sanh nó đầy phiền não, nhưng mà một khi nó tỉnh ra thì nó thành ông Phật. Thì cái ông Phật hôm qua vừa là quỷ mổ bụng trâu rồi cắt cổ gà đó, thì vừa là ma quỷ ngày hôm qua. Thế bây giờ mình buông con dao ra, mình phát nguyện mình tu, mà nhất tâm một lòng tu hành. Thế thì là hai người hay là một người đấy? Vẫn có một người thôi. Cái hòn đá nó có biết phiền não không? Cái hòn đá nó không biết phiền não, cho nên cái hòn đá nó có thành Phật được không? Không. Nhưng mà chính ở cái người biết có tham có sân ấy, người ta có tánh Phật thì người ta mới biết cáu, biết tức mình, phải không? Có không? Hòn đá với cục gỗ nó có biết cáu, biết tức mình không? Đấy. Cho nên bây giờ chính là ở những người tham, người giận, Mà nếu người ta chịu tỉnh ra thì người ta liền thành Bồ Đề. Bởi vì cái tánh thể của cái tham sân si ấy đó, chính là mình có tánh giác, nhưng mà mình không theo lời Phật, mình lại đi đường ma đó, thì nó thành ma. Nhưng nếu mình tỉnh ra, mình trở lại, mình theo Phật thì mình lại thành Phật liền. Thế cho nên những ông Phật chính là từ chúng sanh giác tỉnh mà thành Phật. Chứ còn từ cái gỗ đá có bao giờ tìm được ra ông Phật không? Thế đấy, thế cho nên nói phiền não tức là Bồ Đề, nhưng mà nhớ là phải tỉnh ra thì mới có Bồ Đề. Chứ nếu mà phiền não mà lại cứ sống theo cái phiền não, rồi lại cho cái phiền não này của tôi thẳng tính lắm, tính tôi nóng bởi vì tôi thẳng tính lắm, rồi cứ ôm giữ cái phiền não của mình ấy, thì có thể gọi là Bồ Đề được không? Thế cho nên trong kinh Phật nói cái câu này là chỉ để cho chúng ta nhận ra tất cả chúng sanh nó đầy phiền não, nó đầy tội ác, nó đầy lầm mê, nhưng nếu giác tỉnh thì nó có thể trở về thành Phật được. Cho nên chư Phật Bồ Tát không bỏ một chúng sanh nào. Nó càng xấu, nó càng mê thì các ngài coi như là cái người cái bệnh nặng, cho nên càng phải chăm sóc, càng phải dạy bảo, chứ không có buông bỏ. Bởi vì chính những kẻ này là những người người ta có thể tu, người ta có thể thành Phật được. Nhớ rằng hòn đá, cục gỗ không bao giờ thành Phật được. Còn những người mê, những người bậy, mình giảng, người ta tỉnh ra thì người ta trở về, người ta thành Phật được. Thế cho nên tìm Phật ở ngay cái đám chúng sanh hiền thánh thành tựu, chính là từ bắt đầu hồi xưa mê muội rồi tu tỉnh trở lại mà thành hiền thánh. Thế vì vậy trong kinh nói câu này là để chỉ cho chúng ta thấy tất cả những bọn tham sân si đó, những bọn phiền não nó, nếu mà chúng ta giáo hóa, nếu mà nó tỉnh ra thì nó thành Phật được đấy, đều có thể thành Phật được cả. Cho nên kinh nói là cốt để cho chúng ta tỉnh nhận được đấy, mà phát những nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, không có bỏ một người nào. Thế chứ không phải nói là chính những cái anh rông rỡ tham sân ấy là Bồ Đề. Nếu mà chúng ta không tỉnh ra, không chịu quay vâng lời Phật, cứ đi đường ma, thì như ở trên nói đó, dẫm vào cái rừng rậm, đi vào cái nước sôi, biển nước sôi đó, để đưa đi về cái đường khổ. Trong đây chị em nhận nghĩa không?